còn tâm kinh, tâm kinh là sao? Tâm kinh thì thứ nhất á, đây là bài kinh gọi là bài kinh giống như bài kinh trọng tâm, bài kinh tinh yếu của cả một cái hệ Bát Nhã, thấy không? Rồi cái thứ hai á, cũng gọi là bài kinh tâm, là bởi vì cái trí mà gọi là trí Bát Nhã này á, là nó là ở đâu? Là nó là ở trong những cái quyển kinh mà để trên bàn, để trên tủ mình thờ đó, không? Đó, mà ở nơi tâm của mình, không? Cho nên muốn thấy được cái Bát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa này là phải thấy ở ngay tâm mình, cho nên đây cũng gọi là bài kinh tâm, không? Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài cũng từng ngày nhắc cái điều này, ngài nói rằng nên biết bản tánh là tự có trí Bát Nhã, tức ngay bản tánh của mình đó là tự có trí Bát Nhã. Vì tự dùng trí tuệ thường soi sáng nên chẳng nhờ nơi văn tự, tức là trí Bát Nhã của mình á, nơi tự tánh của mình dùng mà không nhờ ở trong văn tự chữ nghĩa. Vì vậy cho nên đây từ nơi tâm nó mới có soi sáng. Chứ còn ví dụ như nghĩa là bây giờ nói ở ngay nơi mình, ngay nơi mình, nhưng mà ngay nơi mình đó thì tim gan máu thịt á, nó không có biết soi sáng, phải không? Tim gan máu thịt là xương tủy, rồi mấy cái đó nó không biết soi sáng, mà chính tâm nó biết soi sáng. À, cho nên phải thấy trở lại ngay nơi tâm mình, trên đây gọi là tâm kinh. Thì như vậy gọi tâm kinh đó, nó có thứ nhất á, ý thứ nhất á là muốn nhắc nhở mọi người mình phải thấy lại ngay tự tâm của mình, chứ không thể tìm cầu bên ngoài, không thể mà tìm trong chữ nghĩa. Rồi cái thứ hai nữa đó, tâm kinh, tức là đây cũng là bài gọi là bài kinh mà phải thuộc lòng. Đây là bài kinh phải thường thuộc lòng, tức là bài kinh nằm lòng. Nhưng mà quý vị đây có ai thuộc lòng Bát Nhã chưa? Có ai thuộc lòng Bát Nhã chưa? Vậy là không ai thuộc Bát Nhã nè. Thường thường là mình ở vào chùa ai cũng coi đọc qua Bát Nhã như lào, phải không? Nhưng mà sự thật nó là thuộc lòng Bát Nhã đó, thì chưa đâu, phải không? Bây giờ thuộc lòng Bát Nhã tức là sao? Tức phải luôn luôn lúc nào cũng phải soi sáng, phải không? Lúc nào cũng phải soi sáng, giống như Bát Nhã gọi là chiếu kiến ngu uống gia không á, tức là lúc nào cũng phải chiếu kiến người đó thì mới gọi là thuộc lòng Bát Nhã. Chứ còn đây là mình đọc lào đó là mới đọc trên văn tự thôi, phải không? Bởi vậy mà ở trong nhà thiền có một đoạn nhân duyên là thiền sư Hoằng Trí đó, lúc mà ngài theo hậu ngài hòa thượng Tử Thình, thì một hôm nhân cùng với một vị tăng bàn luận về công án trong nhà thiền, thì cảm hứng sau đó thì ngài chợt ngài cười to lên. Khi mà cười to lên á thì hòa thượng Tử Thình đó, ngài nghe ngài mới quở, ngài mới nói rằng một tiếng cười của ông đó là đã làm mất đi bao nhiêu cái việc tốt rồi. Thì ông chẳng có nghe nói rằng tạm thời chẳng còn như đồng người chết hay sao? Tức là một tiếng cười của ông đó là đã là làm tiêu mất bao nhiêu cái việc tốt rồi. Trong khi đó là trong nhà thiền có câu là tạm thời chẳng còn, thì cũng giống như là người chết. Tức là một lúc mà nào mình buông lung mà thiếu, gọi là thiếu tỉnh giác á, thì cũng giống như người chết rồi. Thì ngài Hoằng Trí ngài liền làm lễ, ngài lãnh nhận rồi, thì từ đó về sau đó ngài ghi nhớ lại, thì dù cho cái lúc mà ở trong cái thất tối đi nữa ngài cũng không có dám để sơ xuất. Thì đó như vậy đó mới gọi là thuộc lòng Bát Nhã đó. Nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ, chứ còn để cho nó sơ xuất, để cho nó sơ hở đó, đó là coi như là vắng bóng Bát Nhã. Bởi vậy mà người với người tu thiền là phải luôn luôn giữ gìn cái tâm nó miên mật tỉnh giác, chứ không để cho sen hở. Thì như vậy đó mới gọi là thực sự là thuộc lòng, chứ không phải là mình đọc suông, đọc lào ở trên miệng thì mới gọi là thuộc Bát Nhã. Như vậy thì ý nghĩa tâm kinh đó, mình có thể mình hiểu nó nhiều khía cạnh, không? Chỉ tâm kinh đó, mình hiểu nhiều khía cạnh rất là sâu, rất là rộng. Vậy thì ngay một cái đề kinh này đó là đã nhắc cho mình tu hành trong đó rồi, ha? Ngay một cái đề kinh thôi. Cho nên mình học kinh mà thấu được cái ý đó thì mình thấy nghĩa là ý Phật rất là sâu màu vi diệu. Còn nếu mà mình chỉ giảng theo chữ nghĩa thôi thì mình thấy rất là đơn giản. Maha Văn Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, tức là một bài tâm kinh nói về trí tuệ rộng lớn đất đạt đến bờ kia, vậy thôi. Phải không? Giảng về chữ nghĩa thì dễ dàng à, nhưng mà đặt sâu được cái ý Phật đó thì mới thấy được cả một cái đường lối tu trong đó, là con đường giải thoát cũng nằm trong đó. Đó là chỉ nói qua cái đề kinh thôi. Rồi tới kế mới vào văn kinh.